À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước Phòng Bếp Âm Dương tập 84, chúng ta đã thấy rằng là Banh Tổ đến cùng với Bách Mục đến Mao Sơn để lấy cái khối trấn ma bia, bởi vì nó chính là làm bằng liệt dương thạch, để mong về sẽ chế tạo được món hồn hề quy lai. Tuy nhiên rằng bọn họ còn chưa có về thì Bạch Thường lại có khách đến viếng thăm. Đó lại chính là Tam Dương Chân Nhân, trưởng giáo đương nhiệm của Mao Sơn, cùng với lại tìm đến quán cơm nhà họ Bạch. Vậy không biết là Tam Dương Chân Nhân tìm đến để làm gì, chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Hãy ủng hộ A Tũng chi phí để mua tác quyền và những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngà Tũ. Nếu như các bạn có thấy ở bất kỳ đâu thì đó là re-up một cách trái phép. Hãy giúp A Tũ report hệ thống đó. Và ngay bây giờ thì tập 85 của Phòng Bếp Âm Dương xin phép được bắt đầu. Chương 614. Đạo sĩ Hạ Sơn. Không chỉ có Tam Dương Chân Nhân ở cổ quán cơm nhà họ Bạch, còn đứng một hàng ít nhất phải hơn 20 đạo sĩ lớn nhỏ. Những người này mỗi một người đều trông chật vật, trang phục ăn mặc giống nhau, ở sau lưng đều đeo đại bảo kiếm. Bất quá ngoại trừ Tam Dương Chân Nhân, những người khác chừng chỉ ngoài 50, phần lớn đều là những người trẻ tuổi. Bạch Thường ngây người. Đây là cái gì vậy? Là tìm đến cửa mà đánh sao? Bạch Thường theo bản năng lui về phía sau nửa bước, chắp tay nói: thì ra là Tam Dương Chân Nhân pháp giá đến chơi. Thật ra là ngoài ý muốn, thật sự là rất ngoài ý muốn. Cái tiệm nhỏ này của ta vắng vẻ, thật sự làm cho kẻ hèn này giật mình. Tam Dương Chân Nhân lần này cũng thay đổi bộ mặt, trên mặt hiện lên nét cười châm biếm, ánh mắt chớp động, ngưng mắt nhìn Bạch Thường. Ông chủ Bạch, mấy ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ. Lão đạo Tam Dương xin có lễ. Không biết vì sao, Bạch Thường cảm thấy lúc này nhìn thấy Tam Dương Chân Nhân, trong đầu xuất hiện lại hình ảnh khi còn bé. Hết năm ở trên nhà dán một bộ tranh Tết, có một đứa con nít đầu to cưỡi trên một con bạch lộc, một bên đứng trên tiểu bạch dương, ở bên trên còn có cả một con cá chép, trông giống như là Tam Dương khai thái. Bạch Thường theo bản năng nghĩ đến vậy thì bật cười, nhưng lại che miệng nói: Chân Nhân khách khí, không biết ngày hôm nay mang nhiều người đến vậy là tìm ta báo thù hay là có chuyện gì muốn hỏi. Hắn nhìn Tam Dương Chân Nhân miệng nói khách sáo, nhưng trong lòng thì đang lẩm bẩm: tối qua Bành Tổ và Bách Mục đi Mao Sơn, sáng hôm nay người của Mao Sơn đã tới, không lẽ là hai người bọn họ xảy ra chuyện? Không đúng, Mao Sơn cách đây ngàn dặm, cho dù là tối hôm qua hai người Bành Tổ xảy ra chuyện thì Tam Dương Chân Nhân trong một thời gian ngắn cũng không thể nào đến nhanh như vậy, trừ phi hắn có thể bay.
Ông chủ Bạch hiểu lầm, lần này là tới dùng cơm.
Tam Dương Chân Nhân ngoài dự đoán của mọi người khi nói ra những lời này, Bạch Thường gật đầu mỉm cười. Ăn cơm thì được, nhưng tiệm cơm của ta mấy ngày nay đã không có buôn bán, thức ăn ở trong tiệm không nhiều, sợ rằng không đủ để cho nhiều người ăn như vậy.
Không sao, chúng ta là người tu đạo, chỉ cần có cải xanh đậu hũ cơm trắng là đã may mắn rồi. Ông chủ Bạch đã làm phiền rồi.
Tam Dương Chân Nhân nói xong cũng không đợi Bạch Thường đồng ý, trực tiếp vung tay, hai mươi mấy đạo sĩ đồng loạt mà vào. Ở trong nháy mắt, quán cơm nhà họ Bạch vốn dĩ cũng không lớn đã chen chúc. Bạch Thường có chút cạn lời, nhìn xung quanh một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải, dường như có rất nhiều quán xá đang xem náo nhiệt. Quán cơm nhà họ Bạch này quá khứ là nơi mà các nữ sinh thích nhất, sau đó lại có thêm đủ các loại người giàu có đi đến. Bây giờ Bạch Thường cả ngày lẫn đêm cũng không có tiếp ai cả, kết quả lại có một đám lão đạo kéo đến cửa ăn cơm. Người con hẻm cầu bất lý đang nghị luận ầm ĩ đều đang suy đoán Bạch Thường gần đây rốt cục là dở trò quỷ gì. Bất quá Bạch Thường lại có chút nhức đầu, bởi vì đồ ăn ở trong tiệm bây giờ quả thật, nếu như chỉ làm vài món đơn giản thì được, nhưng nếu như để cho 20 người cùng ăn là có chút vất vả. Bạch Thường gãi gãi mũi cười khổ, sau đó đi vào nhà. Các vị đạo trưởng, tiệm nhỏ đơn sơ, ẩm thực thô bỉ, xin để cho chê cười. Bạch Thường lời nói khách khí, Tam Dương Chân Nhân phất tay. Ông chủ Bạch, không cần khách sáo, có gì ăn đấy, càng nhanh càng tốt. Nếu như vậy các vị chờ một chút. Bạch Thường cũng hết cách, đi đến phòng bếp, lật xem khắp nơi. Cải xanh còn một chút, nhưng cũng không đủ cho 20 người ăn. Mở tủ lạnh còn có một con gà, hai con cá, một chút thịt, cùng với tôm sò khô. Cái này cũng là đưa đến từ lâu, làm thế nào bây giờ? Bạch Thường gãi gãi cằm, chợt thấy ở góc tường có nửa túi khoai tây. Được rồi. Bạch Thường nheo mắt, xách lên nửa túi khoai tây, lại lấy ra bột mì, dầu salad, ở trong phòng bếp bắt đầu lịch cả lịch kịch. Tam Dương Chân Nhân ngồi trong quán cơm nhà họ Bạch, đôi mắt quan sát xung quanh, thần sắc âm trầm. Buổi sáng ngày hôm qua, Tam Dương Chân Nhân ở trên Mao Sơn Cửu Tiêu Cung nhận được một tin tức làm cho người ta khiếp sợ. Ở quán cơm nhà họ Bạch trong thành phố xuất hiện một nhóm ác quỷ làm tổn thương người. Sau khi nhận được tin tức thì phản ứng đầu tiên của lão là trực tiếp muốn tìm đến Bạch Thường, nhất định là hắn. Trên dưới Mao Sơn, một mảnh tiếng la mắng quán cơm nhà họ Bạch là quá phận, thả ra ác quỷ hại người. Trắng trợn như vậy, còn coi thiên hạ chính đạo ra gì đây? Ngay sau đó, mấy vị còn sống trong Mao Sơn thất tử liền rối rít biểu thị muốn truyền ra hịch văn hiệu triệu các môn phái chính đạo tề tụ, đồng thời muốn tiêu diệt mầm họa của quán cơm nhà họ Bạch. Bất quá thời khắc mấu chốt, Mao Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Ngọa Vân Chân Nhân lại ngăn cản hành động. Lão cảm thấy không thể vì chuyện ác quỷ tổn thương người mà tất cả quy chụp cho quán cơm nhà họ Bạch. Mặc dù Bạch Thường ở Mao Sơn đại náo một trận, thậm chí xảy ra án mạng, song phương được kết thù, nhưng chuyện thả ra ác quỷ hại người, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Trước hết cứ đi hiện trường tự điều tra chân tướng mới quyết định không muộn. Lại nói Mao Sơn cùng mấy môn phái khác, năm đại cao thủ đều đã đi, nếu như quả thật có liên quan gì đến Bạch Thường, chỉ bằng lực lượng này cũng đủ. Nếu như mà lớn chuyện thì mặt mũi của Mao Sơn cũng khó nhìn. Dù sao quán cơm nhà họ Bạch đã từng xuất thân từ Mao Sơn, trăm năm trước sự tình của Bạch gia cũng chọc cho Mao Sơn không biết bao nhiêu tiếng xấu. Nếu như lần này lại tề tụ các đại môn phái vây quét một lần nữa, có thể sẽ có rất nhiều người ở đằng sau lưng đâm vào xương sống của Mao Sơn phái. Tất cả đều lấy lý do bây giờ là xã hội pháp trị, người muốn đuổi giết Bạch Thường, nhỡ đâu hắn chết, người liệu không sợ ngồi tù hay sao? Không biết có phải vì vậy hay không, Tam Dương Chân Nhân bỏ đi chủ ý vây quét, đổi thành tự mình dẫn người xuống núi đến quán cơm nhà họ Bạch điều tra. Thấy Bạch Thường quá khó đối phó, Tam Dương Chân Nhân lần này ra khỏi Mao Sơn mang theo toàn bộ quân tinh nhuệ, là những người ẩn cư thâm sơn tu hành không màng thế sự, là 28 người trong thất tinh kiếm trận. Thật ra thì mấy chục năm qua đây cũng là cố gắng của Mao Sơn vì dân vì nước, cùng với những môn phái chỉ biết mở cửa mở cảnh khu bán vé du lịch. Mao Sơn thời khắc vẫn nhớ đến truyền thừa, vì vậy ở Mao Sơn sâu trong núi vẫn luôn luôn đầu tư cho những người tu luyện, chính là khu vực Tinh Túc Cốc. Tinh Túc Cốc này tổng cộng có 7749 tên gọi. Mao Sơn mấy chục năm qua là nơi để dành cho những kỳ tài tu luyện ẩn cư trong đó. Mao Sơn Tinh Diệu có một tòa kiếm trận gọi là Thất Tinh Trận. Tất cả những người này được vào trong Tinh Túc Cốc để tu luyện Thất Tinh Trận. Nghe nói mấy trăm năm trước, Thất Tinh kiếm trận này đã mang lại danh dự tối cường cho Mao Sơn, để cho Mao Sơn trong lúc nhất thời trở thành lãnh tụ của đạo môn thiên hạ. Bây giờ 49 người của Thất Tinh kiếm trận cũng là tinh nhuệ của Mao Sơn, nhiều năm như vậy cũng chưa từng dùng đến. Thế nhưng lần này biết rõ Bạch Thường khó đối phó, Tam Dương Chân Nhân trực tiếp mang phân nửa bọn họ xuống núi, thề phải rửa nhục. Bây giờ trong quán cơm nhà họ Bạch một lòng yên tĩnh không có tiếng động. Hai mươi mấy đạo sĩ cùng một đám trông như là ở nhà trẻ ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Một người tinh khí thần tràn trề, đều là những người tu đạo, đạo hạnh cao thâm. Ước chừng 10 phút sau, khi cửa ở trong phòng bếp của quán cơm nhà họ Bạch Cửa mở ra, Bạch Thường bê ra một cái nồi nóng hổi. Ta vì đạo trưởng, dọn cơm dọn cơm. Chương 615, bánh canh hải sản. Phanh một cái, một cái nồi to đặt trên bàn. Hai mươi mấy tiểu đạo sĩ cũng đưa ánh mắt tới. Chỉ thấy trên nồi này bay lên món ăn màu xanh nhạt nhạt. Bên trong đang bốc hơi nóng là bánh canh. Tam Dương Chân Nhân trợn mắt, trong lòng nói: Bạch Thường này giỏi, chúng ta nhiều người như vậy đến dùng cơm, có gọi là sự tình lớn hay không? Ngươi lại làm ra một cái thứ như vậy là muốn hạ nhục chúng ta hay sao?
Ông chủ Bạch, ngươi đây là có ý gì?
Tam Dương Chân Nhân đập bàn biến sắc. Thật xin lỗi, ta đã nói rồi, trong tiệm lâu không có buôn bán, không có tích trữ thực phẩm, cho nên là một nồi bánh canh chân trâu. Cái này vừa nhanh vừa gọn, hơn nữa cũng phù hợp với khẩu vị của người tu đạo. Đừng có nóng, ta lấy thêm một chút dưa muối là ngon. Bạch Thường quay vào phòng bếp, một lát sau lại mang ra 4 đĩa dưa muối đặt ở mỗi bàn một đĩa. Ở bên trong là cải muối ớt, cà khô, rau cải, còn có cả nước tương quả đậu. Tam Dương Chân Nhân đại giá đến nơi: Ê, trong tiệm cũng chỉ có cái này, thật là ngượng ngùng. Bất quá bữa này coi như là ta mời, không cần phải trả tiền. Bạch Thường cười ha hả, sau đó cầm lên một cái chén múc bánh canh đưa cho Tam Dương Chân Nhân. Tam Dương Chân Nhân không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Đặt trên bàn một cái thì nhất thời mùi thơm bay vào mắt. Bánh canh này thật sự cũng rất ngon. Tam Dương Chân Nhân hít hít mũi, chỉ cảm thấy bánh canh này chẳng những thơm ngon, hơn nữa còn một mùi vị rất đặc biệt bay vào trong mũi. Cái này hình như là mùi của con hàu. Hương vị bánh canh thơm tho không khỏi làm dâng lên cơn thèm ăn của Tam Dương Chân Nhân. Các vị đạo sĩ còn lại cũng vây lại đứng xếp hàng, mỗi một người trên mặt đều là vẻ thèm thuồng. Thật ra thì Tam Dương Chân Nhân mang theo hơn 20 hậu bối rong ruổi suốt một đêm, đến bây giờ còn chưa được ăn. Hắn đi đến quán cơm nhà họ Bạch là muốn xem quán cơm nhà họ Bạch rốt cục là địa phương nào. Thứ hai là muốn ăn một bữa cơm nhà họ Bạch để tìm ra nhược điểm nhà họ Bạch nấu nướng. Thế nhưng một nồi bánh canh này bưng ra, Tam Dương Chân Nhân cũng không phát hiện tung tích của quỷ, càng không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường. Đây chỉ là một nồi bánh canh hải sản đơn thuần, ở bên trong có khoai tây sắt nhỏ cùng nấu chung với bánh canh, tạo thêm sền sệt, hơn nữa lại càng thơm tho trôi miệng, mang đến từng tia ngọt ngào. Một đám người rất nhanh, mỗi người một phần bánh canh, nhưng chưa ai dám động đũa, đều rối rít nhìn về Tam Dương Chân Nhân. Tam Dương Chân Nhân vận lực tra xét rõ ràng một lúc lâu mới thật sự đồng ý là trong bánh canh này không có quỷ. Bạch Thường bật cười: Chân Nhân, không phải cẩn thận như vậy, đây chỉ là một nồi bánh canh bình thường, ở bên trong ta cũng không hạ độc, cũng không cho quỷ vào đâu. Tam Dương liếc mắt một cái phất tay: Không vấn đề gì, mấy người có thể ăn đi. Một đám đạo sĩ lập tức cúi đầu ăn, sau đó xì xà xì sụp, húp húp gặm gặm. Ở trên bàn chỉ có 4 đĩa dưa muối, cũng là đối tượng công kích của bọn họ, rất nhanh đã vơi đi phân nửa. Bạch Thường híp mắt cười: Có vẻ là ít sao? Không sao không sao, ta lại đi lấy thêm một ít. Mọi người từ từ ăn, cẩn thận không thì nóng. Còn nữa, cái bình dưa muối ta để ngay trên quầy, nếu như mà ăn hết thì tùy tiện mà lấy thêm, thoải mái đi, thoải mái đi. Nói xong, Bạch Thường lại đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Nhìn mọi người ăn ngon lành như vậy, Tam Dương Chân Nhân nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nhịn không nổi, bưng chén lên, cùng nhau gia nhập đám, trong đại quân ô ô lỗ lỗ mà ăn xì xả xì sụp, thậm chí rìa mép cũng dính đầy bánh canh. Không thể không nói, Bạch Thường này làm món bánh canh lại thơm ngon đến mức như vậy. Loại thức ăn này, những đạo sĩ ở trong núi cũng thường ăn, nhưng dù sao cũng là cuộc sống kham khổ, không thể nào ngày ngày thịt cá, cơm canh đạm bạc mới có thể ma luyện được tâm trí của con người. Nhưng những đạo sĩ này cộng với cả Tam Dương Chân Nhân nhất trí cảm thấy mấy năm nay, thậm chí là mấy chục năm nay, làm món bánh canh này bọn họ lần đầu tiên mới được ăn ngon như thế. Còn trong vòng mấy chục năm thì bọn họ đều ăn là cám heo chứ bánh canh cái mẹ gì. Đây mới là bánh canh dành cho người ăn. Một nồi bánh canh trong nháy mắt vơi đi phân nửa, mỗi một người đều húp sạch ở trong chén của mình.
Cái gì mà đạo gia thanh tĩnh vô vi, cái gì mà tu đạo giả thanh tâm quả dục, cái gì mà thâm cừu đại hận với quán cơm nhà họ Bạch, cái mẹ gì mà Mao Sơn trưởng giáo. Tam Dương Chân Nhân mấy lần đều bưng chén giơ đũa, dùng sức chen chúc vào trong nồi mà múc. Qua một hồi, cái nồi bánh canh đã xuống tận đáy, thậm chí đến cả hành lá cũng chẳng còn, ăn sạch sẽ. Tam Dương Chân Nhân nhìn trong cái bát đã hết sạch, trong lòng cũng có hơi tức giận, nói mấy cái tên này, các người không có biết kính già yêu trẻ gì. Bà mẹ, đường đường ta là trưởng giáo chân nhân, thật sự ta mới ăn được có ba chén.
Đây rồi, một nồi mới, mỹ vị phiêu hương. Ăn chén thứ nhất lại muốn ăn chén thứ hai, ăn chén thứ hai lại muốn ăn chén thứ ba. Ấy, ăn đầy một bụng, tuyệt đối là không có lấy tiền một đồng. Tới rồi.
Lúc này, Bạch Thường lại bưng một nồi bánh canh nữa, đi ra khỏi bếp.
Này, xem ra mọi người là rất đói, không sao. Cái nồi thứ hai này, nguyên liệu ta cũng thêm là có lẽ là đỡ đủ đó.
Hắn đem bánh canh đặt lên bàn, mọi người nhịn không được đồng thời đứng dậy hít một cái.
Lại thơm như vậy, lại ngon như vậy. Cảm ơn ông chủ Bạch.
Trong đám người vang lên những lời cảm ơn, sau đó rối rít cầm bát xông lên, chuẩn bị ăn một trận thứ hai. Nhưng đúng lúc này, Tam Dương Chân Nhân lại hét lên:
"Khoan đã!"
Chúng đạo sĩ sửng sốt, quay đầu nhìn Tam Dương, không biết rốt cuộc là phát sinh điều gì. Một tiểu đạo sĩ coi như cũng có mắt nhìn, lại gần cười hì hì:
"Trưởng giáo chân nhân, lần này để con múc cho ngài đấy. Vừa rồi trưởng giáo cũng thiệt thòi."
Vừa nói vừa cầm lấy cái bát của Tam Dương. Thế nhưng Tam Dương Chân Nhân phanh một tiếng, trực tiếp đem cái bát úp lên trên bàn. Tiểu đạo sĩ bị dọa giật mình, trong lòng nói trưởng giáo chân nhân là thật sự tức giận, nhưng lại làm sao đến nỗi không ăn có bánh canh thì thôi lại không cho anh em ăn.
Tam Dương Chân Nhân mặt trầm như nước, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Bạch Thường. Hắn cũng không phải là vì một chén bánh canh, mà vừa rồi hắn đã ngửi thấy khí tức của ác quỷ ở trong bánh canh có đồ.
"Bạch Thường, ngươi thật sự là ở trong nồi canh này đã cho cái gì vào?"
Tam Dương đứng lên, chỉ một nồi bánh canh thơm ngát, lớn tiếng quát hỏi:
"Trong bánh canh hả? Có hàu này, có khoai tây này, có mì viên này, có gia vị, thế nào? Chân nhân, ấy, ngài cảm thấy hứng thú muốn học tập cách làm bánh canh hay sao?"
Bạch Thường cười híp mắt, nhưng trong lòng cũng tính toán. Hắn biết Tam Dương chân nhân nói đến ăn cơm là mượn cớ, chân chính là muốn tìm nhược điểm của quán cơm nhà họ Bạch để dồn mình vào chỗ chết. Giờ phút này A Nguyễn và Mỹ Nhi đã ẩn đi, nhưng tuyệt đối cũng không chạy khỏi mắt của Tam Dương. Huống chi thiên quỷ vẫn còn đang ngủ ở trên phòng cách vách, vừa rồi hơi mất tập trung. Chính là quán cơm họ Bạch sinh ra nhiều ác ý.
"Ông chủ Bạch, lời này ngươi biết rồi còn hỏi, ngươi đừng tưởng rằng bí mật quán cơm nhà họ Bạch không ai biết."
Tam Dương Chân Nhân đưa tay bốp một tiếng, đập mạnh lên trên mặt bàn, làm cái đĩa nước tương lung la lung lay. Nhưng đến lúc này thì sắc mặt của Bạch Thường cũng từ từ trầm xuống. Chương 616. Ăn cơm xong, đánh luôn cả đầu bếp. Nói thật lòng, Bạch Thường cũng không sợ Tam Dương Chân Nhân. Lão dẫn người giết đến Mao Sơn, đại náo Cửu Tiêu Cung, lại biết giết thêm mấy người của nữ của Mao Sơn cũng không coi là chuyện to tát. Lúc này Tam Dương Chân Nhân thân là bại tướng trong tay của mình, còn có mặt mũi mẹ gì? Thế nhưng bây giờ là thời kỳ nào, Mã Gia Quang sinh mệnh đang đến kỳ hạn chót, còn chưa đầy đến 12 canh giờ. Hắn không nghĩ trong thời khắc quan trọng như vậy lại muốn chọc thêm rắc rối, cho nên hắn cố ý làm bánh canh mùi thơm nức mũi là vì che giấu âm sát khí ở trong quán cơm nhà họ Bạch. Không nghĩ tới Tam Dương Chân Nhân lại vẫn phát hiện ra.
"Bạch Thường, ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Quán cơm nhà họ Bạch ban ngày làm đồ ăn cho người, buổi tối làm đồ ăn cho quỷ cũng không còn là bí mật. Hơn nữa Bạch gia nuôi quỷ nguy hại thương sinh, thiên hạ cũng đều biết."
Tam Dương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay chỉ cửa phòng ngủ:
"Nồi canh này không nói, nhưng ông chủ Bạch giải thích một chút, ở bên trong gian phòng kia cất giấu điều gì?"
Lão quả nhiên lợi hại,
trong một thời gian ngắn như vậy đã phát hiện bí mật của Bạch gia. Sau đó Tam Dương chân nhân chậm rãi quay đầu nhìn sang bên đó. Trong một khắc, ánh mắt của lão đông lại, đồng thời cũng kinh ngạc há to mồm, tựa hồ không thể tin được điều mình đang chứng kiến. Mã Gia Quang diện mục âm trầm, đứng ở cửa nhìn mình chòng chọc. Là ngươi? Tam Dương chân nhân cấn chấn kinh, xoen một tiếng rút đại bảo kiếm chỉ ở thẳng vào Mã Gia Quang.
Mã Gia Quang, ngươi rõ ràng đã chết, giờ phút này là gì? Là gì nói mau?
Chúng Mao Sơn đệ tử cũng đứng lên, rối rít lấy ra vũ khí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở tiệm cơm là cung dương bạt kiếm, tựa hồ như một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Nhưng Mã Gia Quang dường như cũng không nghe thấy Tam Dương chân nhân nói. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm lên bàn bánh căng, nuốt nước miếng một cái. Tam Dương chân nhân lời này nói ra lại bị nàng coi thường. Trên mặt có điểm không nén được giận, một lần nữa lớn tiếng quát.
Mã Gia Quang, ngươi là khu ma thiên sư của Mã Gia, nhưng ngươi đã chết. Nếu như ngươi dám làm chuyện bất lợi với nhân gian, thiên hạ chính đạo ắt sẽ đối địch với nhà ngươi.
Miệng của lão quát lên chói tai, trong giọng nói đại nghĩa lẫm nhiên, thêm một bộ dáng tông sư danh môn chính phái. Nhưng Mã Gia Quang còn không thèm ngẩng đầu liếc mắt, giống như nhìn một kẻ ngu, quay đầu nhìn chằm chằm vào nồi bánh canh.
Mã Gia Quang!
Tam Dương chân nhân trong lòng đang nổi giận, muốn quay đầu chất vấn Bạch Thường. Bạch Thường trong tay cầm một cái muỗng, chậm rãi dùng sức gõ gõ mấy cái lên cái nồi bánh canh. Vị đạo gia này, nếu như đã ăn no rồi, mang đồ tử đồ tôn đi dạo ngắm phong cảnh đi, đừng có nhìn chằm chằm bạn gái của tôi như vậy. Hey, rốt cục là có ý gì? Bạch Thường ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tam Dương, không chút khách khí. Tam Dương chân nhân bỗng nhiên xoay người nhìn Bạch Thường.
Ông chủ Bạch, cả ta và ngươi đều biết là chuyện gì xảy ra, cần gì phải làm bộ làm tịch ở đây?
Tam Dương chân nhân, ta chỉ biết rằng là cô gái của ta ở trên Mao Sơn các người bị vây công, rơi xuống thầm cốc, sinh tử lưỡng nan. Bây giờ các người dẫn người đến tận cửa, ta xem các người phân phó thế nào. Ta đã có hảo ý làm đồ ăn cho các người, đây là đã cạn tình cạn nghĩa thế nào? Các vị đạo trưởng Mao Sơn lại muốn ăn cơm xong muốn đánh cả đầu bếp sao?
Người
Tam Dương chân nhân há mồm không nói được gì. Cái gọi là ăn của người ta không tiện há miệng. Hắn vốn nghĩ là nhân cơ hội này tìm tội chứng của quán cơm nhà họ Bạch, không nghĩ tới lại để cho Bạch Thường mượn cớ cái câu ăn cơm xong đánh đầu bếp. Đừng nói là Tam Dương chân nhân, đến cả hai mươi mấy đạo sĩ trẻ tuổi ở đằng sau cũng nghe vào mà ngượng ngùng. Bạch Thường âm trầm cười lạnh, trong lòng nói, bánh canh của tiểu gia thật sự là để cho ngươi ăn uống chùa được sao? Tam Dương chân nhân một lần nữa ngồi xuống, kiềm chế lại tâm tình của mình, chậm rãi nói.
Ông chủ Bạch, Mã Giao Quang kinh mạch toàn thân đã đứt, ba hồn bảy vía đã tiêu tán. Ngươi dùng tà pháp gì đem nàng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng là phản lại thiên đạo.
Nếu như không phải vì Mã Gia Quang bây giờ kinh mạch đã tu bổ, nói với Tam Dương chân nhân lời này, Bạch Thường đã động thủ. Chân nhân không cần bận tâm, cũng không cần phiền não như vậy, đây là chuyện của chúng ta. Ngoài ra, pháp môn truyền thừa của quán cơm nhà họ Bạch là từ Mao Sơn, nếu như nói ta dùng tà pháp gì thì cũng là học từ Mao Sơn của các người. Những lời này của Bạch Thường một lần nữa đâm thẳng vào lòng của Tam Dương. Lão dùng lực vỗ bàn một cái, hai mắt trợn trừng nhìn Bạch Thường. Bạch Thường cũng không hề sợ hãi, cùng Tam Dương chân nhân bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ẩn hiện sát ý. Chúng đạo sĩ thấy tình huống như vậy cũng rối rít xông tới, mỗi một người đều rút một nửa bảo kiếm, dương cung bạt kiếm bao vây Bạch Thường, chỉ chờ một câu lệnh của Tam Dương sẽ động thủ. Bọn họ mặc dù cũng không thích cái việc ăn cơm đánh đầu bếp, thế nhưng trưởng giáo chân nhân đã lên tiếng, nhất định là phải đánh. Bầu không khí nhất thời ngưng động, Bạch Thường trong tay chỉ cái muôi. Dưới vô số đại bảo kiếm tỏa ra hàn ý, mặt vẫn không đổi sắc, thản nhiên như thường nhìn một nồi bánh canh nóng hổi. Ra chiều, các ngươi dám động đến ta sẽ dội cái đống bánh canh lên đầu của các ngươi. Rất lâu, một đám người không dám hít thở yên tĩnh thì một âm thanh từ bên cạnh vang lên.
Ta muốn ăn.
Mã Gia Quang chậm rãi đi tới, người ngửi nồi bánh canh, trên mặt lộ ra thần thái như một đứa bé, vừa nói giống như là đang xin xỏ làm nũng. Không khí khẩn trương trong nháy mắt bị phá vỡ. Bạch Thường nhìn về phía Mã Giao Quang, ánh mắt lại ôn nhu. Được được, muốn ăn thì ăn, vừa vặn đến đây một chút cũng đã đỡ nóng rồi. Bạch Thường cầm lấy một cái bát, cẩn thận thổi thổi, sau đó múc bánh canh đưa đến miệng của Mã Giao Quang. Chẳng qua là nàng không cần đũa, lấy tay bốc nhét vào trong miệng. Suy nghĩ một chút như vậy cũng không có tiện lắm, lại bưng chén lên đổ ào ào vào trong miệng, trên mặt mang theo một nụ cười ngây ngô. Bạch Thường nhìn thấy mà trong lòng chua xót, đè lén lửa giận ở trong lòng, quay đầu căm tức nhìn Tam Dương chân nhân. Tam Dương, người hại nàng đến như vậy, bây giờ người đã hài lòng hay chưa? Tam Dương chân nhân đầy vẻ phẫn uất, lúc này cũng đã tiêu tan. Thấy dáng vẻ của Mã Giao Quang, lão cũng không nói được gì, hừ lạnh một tiếng, đâm bảo kiếm vào trong vỏ. Nhất thời xung quanh vang lên tiếng xoang xoảng. Rất nhiều đạo sĩ cũng lui về chỗ cũ, không nói ra một lời. Tam Dương chân nhân hít sâu một cái, chắp tay với Bạch Thường.
Đà tạ ông chủ Bạch khoản đãi, chúng ta đã ăn no. Quán cơm nhà họ Bạch tay nghề danh bất hư truyền. Bất quá, tối nay giờ hợi chúng ta lại đến, hy vọng ông chủ Bạch lúc đó không có trốn. Chúng ta cần làm một vài chuyện, bây giờ cáo từ.
Tam Dương chân nhân cũng không tiện ăn nữa, vung tay mang một đám đạo sĩ nghênh ngang rời đi. Bất quá những đạo sĩ này đối với Bạch Thường ấn tượng cũng không có tệ, rối rít mỉm cười gật đầu, sau đó đi theo Tam Dương ra ngoài. Nhìn bọn hắn đi ra khỏi cửa tiệm cơm, Bạch Thường trong lòng một lúc mới bình tĩnh lại. Nhìn một chút nồi bánh canh vừa làm, không khỏi cười khổ. Tối hôm nay Tam Dương chân nhân muốn đến tính sổ, cái này không nói, mấu chốt là nhiều bánh canh như vậy ta đã nấu thành, bà mẹ nó bây giờ để làm gì đây? Chương 617, tổ sư Gia Gia quay về.
Mới nấu ra một nồi bánh canh là muốn để cho các ngươi ăn. Mỗi người ăn một chén đi, rồi sau đó đi được không?
Bạch Thường đem nồi bánh canh đặt ở cửa quán cơm, rồi sau đó lớn tiếng hét. Các vị, bánh canh miễn phí, bánh canh miễn phí. Kết quả chưa đầy 2 phút, mọi người trong con hẻm cầu bất lý cơ hồ chạy đến, vây quanh nồi bánh canh. Bạch Thường nhìn sững sờ, còn chưa đến giờ cơm, sao lại có nhiều người như vậy?
Ê, đừng vội, ta mới chỉ làm một nồi, mọi người cố gắng, nếu như mà có thể thì xếp hàng đi, ưu tiên phụ nữ, đàn ông đứng cuối cùng đi. Ê, còn có một số người, không biết xấu hổ, đừng nói, Cát hiệu trưởng, ta nói mỗi người một chén, cầm cả cái chậu đến làm gì, Cát hiệu trưởng, ô kìa.
Bạch Thường cầm cái muôi cơm, múc cho mỗi người một bát, phân phát nồi bánh canh thơm ngát như vậy. Ngắn ngủi trong vòng 10 phút, cơ hồ có nhiều người còn không tranh được, rối rít vui vẻ bưng chén ngồi một bên chồm hổm dưới đất mà xì sụp. Cảnh tượng này có thể nói là đồ sộ, ít nhất mấy chục người đứng ở ven đường, xì sụp húp canh, phỏng chừng có thể ghi vào trong sách kỷ lục. Qua một hồi lâu, đám người húp xong bánh canh, rối rít cảm ơn, sau đó lại bỏ đi. Bạch Thường nhìn xuống cái nồi trống trơn, trong lòng có cảm giác vui vẻ. Dường như có rất nhiều ngày qua mình cũng không tận hưởng loại cảm giác này. Xem ra mình cũng nên làm một đầu bếp, mỗi một ngày chỉ là nấu nướng. Hắn bừng lên cái nồi muốn quay vào, bỗng nhiên từ bên cạnh một người nắm tay hắn.
Ê, vét đáy nồi cũng được, cho tôi một chén.
Nghe được âm thanh này, Bạch Thường mừng rỡ, là Bách Mục.
Bách Mục tiên sinh, tình hình thế nào?
Bạch Thường túm lấy tay của Bách Mục, nhìn xung quanh một cái, nhưng không thấy bóng dáng của Bành Tổ.
Bách Mục tiên sinh, tại sao?
Trong lòng của Bạch Thường nổi lên một tia dự cảm bất thường. Yêu quái Bách Mục là khắp người mệt mỏi, khoát tay với Bạch Thường.
Người chờ một chút, Bành lão thần tiên đi sau. Ấy, ta chạy về trước, ta đói chết, nhanh làm cái gì cho ta ăn.
Được rồi, đi vào nhà rồi nói chuyện.
Bạch Thường bưng cái nồi cùng Bách Mục đi vào trong tiệm. Hắn dùng cái muỗng quẹt ở đáy nồi nửa ngày, liền khều được nửa bát, sau đó lại gắp một ít dưa muối đưa cho Bách Mục ăn. Yêu quái Bách Mục cũng không ngần ngại, nhận lấy cái bát, sau đó chùi miệng lấy hơi, húp xì xoạc, rồi đưa lại cái bát không cho Bạch Thường.
Còn bà nó, đồ ăn thật là ngon, tay nghề của ngươi so với Tổ Gia Gia còn lợi hại hơn.
Mấu chốt là Tổ Gia Gia khi đó trong bánh canh phỏng chừng cũng không có hàu. Ê, nói chuyện nghiêm túc, thế nào, Liệt Dương Thạch đã lấy được chưa? Tình huống như thế nào? Có thuận lợi hay không? Bạch Thường vội vàng truy hỏi. Yêu quái Bách Mục gật đầu nói:
cũng tốt, đã lấy được. Nhưng mà tổng thể mà nói là vẫn thuận lợi, chỉ là bất quá.
Hắn nói chuyện ấp úng. Bạch Thường vội vàng hỏi: rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì mà lấy được? Ngươi có thể nói rõ ra được hay không?
Yêu quái Bách Mục trầm giọng lắc đầu: để ta nói, chờ một hồi Bành lão thần tiên trở về, ngươi nhìn là biết. Chuyện này cũng có chút sốt ruột.
Lời của hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên một âm thanh va chạm bốp vang lên:
tránh ra, Liệt Dương Thạch đến!
Âm thanh này chính là của Bành Tổ. Bạch Thường sững sờ nhìn lại, nhưng trên đầu không có gì cả, không có bóng dáng của Bành Tổ. Yêu quái Bách Mục kéo Bạch Thường la lên:
tránh ra, Bành lão thần tiên ở trên trời sẽ lập tức hạ xuống.
Bạch Thường bây giờ mới hiểu được, vội vàng chạy sang một bên. Nói thì chậm nhưng rất nhanh, chỉ nghe ầm vang một tiếng, phảng phất như có một tảng đá đập xuyên qua nóc nhà rơi xuống. Một mảng khói mù mịt, Bạch Thường phủi phủi tay. Một lát sau nhìn thấy một khối bia đá lớn cắm ở dưới đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu nửa tấc. Đây là phong ma bia. Bạch Thường nhất thời ngây ngẩn, bất chấp nóc nhà của mình lại bị đập thủng, hắn nhìn lên mấy chữ trên tấm bia: thuận theo thiên mệnh, vĩnh trấn vương này. Lại nhìn một chút Bành Tổ lăn lộn trên đất, con mắt trợn trừng như cái bóng đèn.
Tổ sư ra ra, người mang cả cái tấm bia đá này quay về.
Bành Tổ hai tay chống nạnh, túm lấy cái xương cổ và xương hông vặn vẹo:
ây da da, lão nhân gia ta mệt chết, muốn vẹo cả sườn.
Bạch Thường trong lòng đầy mơ hồ, tiến lên quan sát phong ma bia. Này con nhớ, vật này là bên trong Mao Sơn Tử Uyên cấm địa, phong ấn yêu ma, người vác nó đến đây vậy yêu ma chẳng phải...
Bành Tổ vung tay:
phong ấn cái rắm, yêu ma ở đó làm gì còn. Chẳng qua chỉ là đặt phong ma bia ở sơn cốc. Liệt Dương Thạch là tảng đá kiên cố nhất mọi thời đại, tính khí nóng rừng rực như lửa, là khắc tinh của bảy yêu ma. Cho nên dùng Liệt Dương Thạch dung hợp mà thành phong ma bia đặt ở đâu thì đó chính là ở nơi mà yêu ma nương thần đó.
Chuyện này tổ sư ra, thật ra chỉ cần một mảnh Liệt Dương Thạch nhỏ là đủ, người lại mang hết cả về đây.
Nói nhảm, Liệt Dương Thạch này cứng vô cùng, tay chân của ta lọc cạch toàn là xương, làm sao mà tách được nó ra.
Nhưng mà người vác hết trở về, ấy con cũng đâu tách ra được.
Bạch Thường cạn lời, có không còn gì để nói, vây quanh phong ma bia đi đi lại lại hai vòng, trong lòng nói thật là náo nhiệt. Mao Sơn lão đạo sĩ lớn, lão đạo sĩ bẻ đến cửa. Lần trước vừa đi thì Bành Tổ đã liều mạng xông phá mang nguyên si cả phong ma bia từ Mao Sơn về đây. Đến buổi tối Tam Dương chân nhân đến cửa, có lẽ sẽ tức chết mất. Khối phong ma bia này thời điểm ở Mao Sơn Bạch Thường còn chưa kịp nhìn kỹ, lúc này đặt ở trước mặt. Bạch Thường quan sát trên dưới, chỉ thấy khối phong ma bia này màu đỏ, giống như là một tuyên cổ cự ma đang ở trước mặt. Một cỗ sát khí từ trong bùng ra, thấm vào tận xương tủy. Thế nhưng ở trên phong ma bia này có một mặt cắt, giống như bị một vũ khí gì sắc bén cắt ra, trông vết cắt hết sức sắc nhọn. Từng sợi sương mù đang từ từ tỏa ra.
Tổ sư ra ra, người nói khối Liệt Dương Thạch này vững chắc, tại sao lại bị cắt đi một mảnh?
Bạch Thường chỉ nghi ngờ hỏi. Bành Tổ trợn mắt:
ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Ở trong thung lũng kia ta phí sức lực nửa ngày cũng không thể cắt được một chút, ta dứt khoát vác cả về. Quả thực là bà mẹ nó chứ, cùng lắm mà không cắt được, chúng ta mang cả khối thạch bia này cho vào thức ăn.
Bạch Thường cạn lời: dùng cả một tấm phong ma bia mà làm đồ ăn, tổ sư gia này lại nghĩ ra ý tưởng này cũng coi như là vô địch. Khó trách lại có thể nghĩ ra được cái món ăn biến thái như thần quỷ toàn tịch. Thế nhưng nếu như mà làm như Bành Tổ, liệu có được hay không? Chương 618: công việc phá hủy. Yêu quái Bách Mục bác bỏ ý nghĩ của Bạch Thường, lắc lắc đầu:
cái này không được đâu,
Phong ma bia có phong ấn yêu ma, nếu như ngâm vào đó, ma khí nhập thể, hiệu quả sẽ biến hóa khác. Dù cho ai cũng không thể tính được hậu quả đâu. Cho nên theo ta thì vẫn là lên lấy một miếng liệt dương thạch là tốt nhất.
Thật ra thì Bạch Thường cũng biết. Hắn nhìn Bách Mục hỏi: nhưng mà làm sao mới có thể cắt được một tảng đá này, ngươi có biện pháp gì không?
Bách Mục trợn mắt: nói nhảm, ta mà có biện pháp thì lão thần tiên cũng không phải ngàn dặm xa xôi vác nguyên cả tảng đá về.
Bạch Thường ngẩng đầu, trong lòng vòng quanh tấm bia đá tính toán. Bất quá nếu như ban đầu có thứ có thể dung hợp được liệt dương thạch một chỗ, hẳn là sẽ có biện pháp mà tách nó ra. Các người chờ một chút, ta nghĩ cách xem. Bạch Thường tràn đầy lòng tin. Bị yêu quái Bách Mục hỏi:
ta dùng cùng với lão thần tiên dùng mọi cách cũng không phá ra được, ngươi có cách gì?
À, cái này bây giờ là thế kỷ 21 rồi, trên thế giới này làm gì có cái gì không mở được. Chờ một chốc, ta đi rồi sẽ về.
Bạch Thường quay người muốn đi, suy nghĩ lại quay đầu lại.
Đúng rồi, các người để ý giao quang, hơn nữa còn một đám đạo sĩ Mao Sơn, họ vừa mới đi đó, nói là buổi tối sẽ quay lại, chúng ta chuẩn bị đánh nhau đó.
Nói xong cũng không đợi hai người đáp, Bạch Thường đã đi ra ngoài. Bành Tổ cũng không để ý, cười khanh khách: cái đám tiểu hoa hoa của Mao Sơn cứ để chúng tới ấy, chỉ bằng một đám tiểu tử này.
Bành Tổ cười quái dị. Yêu quái Bách Mục biết phong ma bia không phải là chuyện đùa, nhìn Bành Tổ dè dặt:
lão thần tiên, ngài có thể để ý một chút ma khí trong phong ma bia này, ngài có nhớ mà?
Nói bậy, ta là ai, có thể mê muội được ta sao? Ngược lại, tiểu tử Bạch Thường này, ngay cả lão nhân gia ta còn không tách được tảng đá, hắn có biện pháp gì?
Bành Tổ vặn vặn eo túm hông, đi vòng quanh phong ma bia quan sát. Yêu quái Bách Mục cũng nhìn trái nhìn phải, rồi tự mình chui vào phòng bếp tìm đồ ăn. Một tiếng sau, âm thanh của Bạch Thường từ ngoài cửa truyền tới:
là chỗ này, dừng xe, ở cẩn thận một chút, nào nào, đặt xuống.
Yêu quái Bách Mục chạy đến, nhìn Bạch Thường nhảy xuống từ trên một cái xe vận tải, ở phía trên đủ các loại công cụ.
Ở này, ngươi làm gì vậy?
Bách Mục trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn vài người dỡ hàng xuống. Trong chốc lát, quán cơm nhà họ Bạch chất đầy các loại công cụ làm việc. Sau khi xe hàng đi, Bạch Thường đem đóng cửa lớn, đứng ở bên cạnh một đám đồ, đắc ý chống nạnh: ta không tin là không thể cắt được một tảng đá.
Này, đây là pháp bảo gì vậy?
Bạch Thường kiểm tra, nhìn sang, thấy Bành Tổ cũng soi soi mói mói, lại phát hiện không biết gì cả.
Này, không lẽ thời đại này pháp sư đều làm cái này sao?
Bạch Thường cười hăng hắc, cầm lên mấy món công cụ. Lão nhân gia người nói đùa, đây không phải là pháp bảo, đây là máy khoan, khoan điện, đây là cưa điện, đây là máy cắt, đây là máy hàn, đây là máy ép, đây là dao phay cắt khí động, cái này gọi là tia laser cắt.
Bành Tổ nghe sững sờ một chút. Này, đây cũng là kéo, là dao sao? Còn nói không phải là pháp bảo, chẳng qua nhìn hình dáng kỳ lạ, có vẻ lợi hại đó.
Tất nhiên là lợi hại, đây là công nghệ hiện đại tiên tiến đó. Bách Mục tiên sinh, giúp ta đỡ một chút, chúng ta lần lượt thử, nếu như không được thì ta cũng chịu. Ta không tin từng này thứ lại không cắt được một tảng đá.
Bạch Thường vừa nói vừa cầm lên một cái khoan điện cắm vào nguồn điện, bắt đầu rủi vào phong ma bia. Nhất thời tiếng nổ ầm ầm vang lên, ong ong con con. Kết quả Bạch Thường phí sức cả nửa ngày vo ve một lúc lâu, lưỡi khoan cũng đã nóng bừng bừng, không thể tách nổi một chút đá vụn.
Hey, con mẹ nó chứ, cái đồ chơi này lại biến thái như vậy. Bạch Thường nhìn lưỡi khoan cơ hồ đã bằng lì, ánh mắt hoảng sợ. Đây là rốt cuộc nó là đá gì vậy? Không lẽ là thiên thạch ngoài hành tinh? Không sao, máy khoan điện mà không được, vậy thử máy hàn hơi, rồi thử dao cắt. Nhiều đồ như vậy, ta không tin là không phá được ngươi.
Bạch Thường hừ lạnh một tiếng, cắm máy hàn hơi, đeo lên mặt nạ phòng vệ, bắt đầu rùi mài gian khổ. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, 2 giờ đồng hồ trôi qua, 3 giờ đồng hồ. Còn chưa đến 3 tiếng, Bạch Thường mồ hôi đã ướt sũng. Ở trên đất các công cụ vứt ngổn ngang, trong không khí tràn ngập những mùi cổ quái.
Nhưng khối phong ma bia này vẫn không hề nhúc nhích.
hắn phí sức lực nửa ngày như vậy cũng không cắt được một mảnh vụn. Tổ sư ra ra, chuyện này... Bạch Thường cầm một mảnh vụn, tội nghiệp hỏi. Bành tổ nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay, ở bên trên phong ma bia chộp một cái, cũng lấy ra một mảnh vụn. Bạch Thường minh bạch, nếu như đá vụn có thể dùng được, vậy bành tổ cũng không phải ngàn dặm xa xôi vác phong ma bia đến đây.
Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, được rồi, để ta đi kiếm một ít thuốc nổ đi.
Bạch Thường lầm bầm, lầu bầu. Yêu quái Bách Mục lắc đầu.
Xem như thế này, có lẽ người có nổ tung cả nhà lên thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái tấm phong ma bia.
Ây, không hổ là đá cứng nhất thiên hạ.
Ây da da.
Nhưng mà ta chỉ muốn biết vết cắt này là do ai làm, dùng thứ gì mới có thể cắt được.
Bạch Thường buồn bực đi vòng quanh phong ma bia một vòng, nhìn chằm chằm vết cắt kia mà ngẩn cả người. Nhìn vào độ bằng phẳng của vết cắt, hẳn là một đao trực tiếp chặt xuống. Vũ khí gì trong thiên hạ lại có thể trâu bò như vậy? Bỗng nhiên Bạch Thường nghĩ đến dao bầu đồ ma, cũng nghĩ đến trăm năm trước tổ tiên của Bạch gia đã từng đến Mao Sơn, bị vây công trong Tử Uyên cấm địa. Hơn nữa, theo như Lạc đạo trưởng đã từng nói, lúc ấy vị tổ tiên Bạch gia Bạch Tùng là dùng dao bầu đồ ma đại chiến với đệ tử Mao Sơn, bằng vào thực lực một mình đánh lui tất cả chúng đệ tử của Mao Sơn, còn một đao chém chết một số lớn. Nhưng lúc này mới kết thành thù hận của Mao Sơn từ đó. Hơn nữa Lạc đạo trưởng cũng kể, lúc ấy Bạch Tùng đến cấm địa Tử Uyên là muốn tìm tài liệu để làm một món ăn để cứu người. Nghĩ đến đây, Bạch Thường vỗ ót, nhất thời cũng hiểu ra. Không nghi ngờ chút nào, trăm năm trước Bạch Tùng đến Tử Uyên cấm địa của Mao Sơn khẳng định là cũng muốn lấy Liệt Dương Thạch. Khẳng định là lão cũng tính như mình, muốn làm ra hồn hề quy lai để cứu người. Mặc dù không biết lúc ấy Bạch Tùng là muốn cứu ai, bất quá lão sau khi đại thắng rời đi. Hơn nữa trên khối phong ma bia này còn bị cắt đi một mảnh, chính là do đồ ma dao bầu của Bạch Tùng đã gắng gượng cắt được một miếng cầm về nhà làm đồ ăn. Bạch Thường càng nghĩ càng khả nghi, nếu như Bạch Tùng lúc ấy thành công, tại sao trong bút ký của Bạch gia không có ghi lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai thành công làm ra món ăn này. Bất kể thử tất cả biện pháp đều không được, vậy cũng nên thử bằng dao bầu đồ ma xem. Chương 619: Ma khí bùng phát. Một lát sau, Bạch Thường đã cầm dao bầu đồ ma, đứng ở trước phòng ma bia, ánh mắt ngưng trọng, hai tay cầm dao, lưỡi dao sáng bừng, phát ra bạch quang đến khiếp người. Một dao này chém xuống, kết quả ra sao Bạch Thường không biết, nhưng vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Hắn giơ dao bầu lên cao, nhắm ngay vết cắt của phong ma bia, hét lên một tiếng bổ xuống. Còn một tiếng vang, đồng thời một cỗ cự lực phản ngược lại, làm cho hai tay của Bạch Thường tê dại. Hắn lùi lại mấy bước, thật sự là Liệt Dương Thạch quá cứng rắn. Bất quá Bạch Thường ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện một đao vừa rồi căn bản là không chém vào phong ma bia. Yêu quái Bách Mục đang cầm một cái cơ điện, lại tiếp theo một đao của mình, nhưng cái cơ điện đã bị dao bầu đồ ma cắt đi một đoạn.
Này, ngươi làm cái gì vậy?
Trong lòng nói, mẹ thằng Bách Mục này định làm gì? Chẳng lẽ là hắn thật sự giở trò? Yêu quái Bách Mục cầm cơ điện vứt bỏ, nói với Bạch Thường:
đao này được đặt tên là đồ ma, tấm bia đá này gọi là phong ma. Một đao này lỗ mãng chặt xuống, ngươi không sợ chấn động yêu ma bên trong sao?
Cái này... Bạch Thường cau mày. Yêu quái Bách Mục nói đúng, nhưng bây giờ tình huống đặc thù cũng bất chấp. Bách Mục tiên sinh, cái này không sao đâu. Ngươi xem, ở trên đó đã có một vết cắt. Hơn nữa ta nghi là năm đó tổ tiên Bạch gia ta lưu lại. Căn cứ theo như Lạc đạo trưởng đã nói, tổ tiên Bạch gia lúc đó dùng chính là dao bầu đồ ma. Bạch Thường thử thuyết phục Bách Mục, đồng thời cũng là thuyết phục chính mình. Yêu quái Bách Mục hừ lạnh một tiếng:
nhưng mà chẳng lẽ ngươi quên, tên kia cũng đã nói Bạch Tùng năm đó dường như là đã nhập ma, một đao đã chém chết rất nhiều đệ tử Mao Sơn, thậm chí còn từng bị phong ma bia này khống chế.
Bạch Thường trong lòng nghiêm nghị, nhất thời hiểu ý tứ của yêu quái Bách Mục. Hắn cũng muốn xông lên, từ trong cơ thể của mình đã có một tia ma khí từ lâu,
Thật ra thì yêu quái Bách Mục lo lắng Bạch Thường là dùng dao bầu đồ ma đối phó với phong ma bia sẽ gặp lực lượng của phong ma bia cắn trả, đồng thời sẽ chấn động yêu ma bị phong ấn bên trong. Nếu như không cẩn thận thả ra yêu ma, quán cơm nhà họ Bạch từ nay không thể nào đứng trên giang hồ nữa. Trăm năm trước, tiếng xấu lưu lại vĩnh viễn không thể tẩy. Cho dù thả ra yêu ma, Bạch Thường bị ma khí dính thân, thậm chí là bị ma khí khống thể, như vậy thì cũng biết giải quyết làm sao. Hậu quả không tưởng tượng nổi. Hoặc có lẽ là không có dám tưởng tượng nổi. Bạch Thường cầm dao bầu đồ ma do dự một chút, đem phong ma bia từ Mao Sơn Tử Uyên khiêng đến quán cơm nhà họ Bạch. Chuyện này thật ra bản thân cũng đã đủ làm cho kinh thế hãi tục, thậm chí làm cho các thiên hạ môn phái tụ tập vây quét. Thế nhưng vì cứu Mã Giao Quang cũng không quan tâm quá nhiều nữa. Coi như không phải vì Mã Giao Quang mà muốn làm ra hồn hề quy lai, hoàn thành di nguyện của tổ tiên Bạch gia, để cho quán cơm nhà họ Bạch một lần nữa quang huy quang đại, cũng chỉ có thể là từ trên phong ma bia này lấy xuống một khối liệt dương thạch. Huống chi không chỉ là lý tưởng của Bạch gia, đồng thời cũng là tâm nguyện của Bành tổ. Tổ sư ra ra, người xem chúng ta phải làm gì? Bạch Thường ngẩng đầu nhìn về Bành tổ xin ý kiến. Mặc kệ nói như thế nào, phong ma bia là do lão nhân gia người mang về, lão cũng phải tính toán đến hậu quả chứ, cùng lắm thì kéo lão chịu chung. Bạch Thường suy nghĩ một chút, đúng vậy, Bành tổ là đại tiên, lão nếu như đem phong ma bia ngàn dặm xa xôi gánh về đây, khẳng định là cũng không coi vật này to tát, sợ hãi cái cọng lông gì. Nghĩ đến đây, Bạch Thường nói với Bách Mục: Bách Mục tiên sinh, người để cho ta thử một lần, có tổ sư già ở đây, ta cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Bành tổ vung tay đĩnh đạc:
Không sao đâu. Ê, chém thì chém, dùng sức mà chém, chỉ cần một miếng to bằng nắm đấm thôi thì cô gái này được cứu đó.
Bạch Thường dùng sức gật đầu. Yêu quái Bách Mục nhìn Bành tổ lão thần tiên ủng hộ cũng không biết nói gì, sau đó vọt qua một bên. Bạch Thường một lần nữa giơ cao dao bầu đồ ma, nhổ nhổ hai khối nước miếng ở trong tay, xoa xoa dùng sức nắm chặt, quát lên một tiếng, đồng thời nghiến răng nghiến lợi vận lực chém xuống. Một tiếng vang chát chúa, lần này không có ai ngăn trở, dao bầu đồ ma thuận lợi bổ thẳng vào phong ma bia, kim quang bắn ra bốn phía, tia lửa văng tứ tán. Trên tấm phong ma bia cuối cùng bị chặt ra một dấu, có thể thấy rất rõ. Bạch Thường rất sợ dao bầu đồ ma bị hư hao, vội vàng giơ lên nhìn một chút. Cũng còn may dao bầu đồ ma không bị tổn thương gì, vẫn cứ sáng rực. Bạch Thường lại có lòng tin hơn rất nhiều, một lần nữa giơ lên dao bầu đồ ma, nhắm ngay cái chỗ dấu vừa rồi, lại một đao nữa bổ đến. Một đao này vẫn chỉ tạo ra được một vết, bất quá là sâu hơn một chút. Nếu như cứ như vậy mà chặt, không chừng có thể chặt đứt. Mặc dù không biết dao bầu đồ ma có thể chịu được đến lúc đó hay không, bất quá đây cũng là biện pháp duy nhất. Vì vậy Bạch Thường lại tiếp tục giơ dao, những tiếng choang choang vang lên. Đại khái dưới mấy chục dao, hai cánh tay của Bạch Thường tê dại. Nhìn lại một chút trên tấm phong ma bia, khẳng định đã bị chặt ra một lỗ sâu chừng nửa cm. Nhưng phong ma bia này dày đến 10 phân, nếu như bằng tốc độ này chỉ sợ chém đến tối. Bất quá cũng chỉ có thể chặt. Bạch Thường hít sâu một hơi, giơ lên dao bầu đồ ma, mắt ngưng trọng nhìn cái lỗ kia, tiếp tục chặt liên tục. Đúng lúc này, một cỗ hắc khí từ bên trong lỗ hổng tiêu tán. Bạch Thường vừa vặn tiến lên, một dao này chưa chặt xuống đã bị hắc khí ập thẳng vào mặt. Hắn kêu lên một tiếng, lảo đảo lui về đằng sau. Dao bầu đồ ma rũ xuống, một tay ôm gàm gò má. Một cỗ lực lượng không giải thích được quanh quẩn trong đầu của hắn, bắt đầu xông vào trong tứ chi cốt hải. Giờ khắc này hắn cảm giác mình không thể khống chế được thân thể, thậm chí khuôn mặt cũng vặn vẹo. Yêu quái Bách Mục kinh hãi hét lên, kéo Bạch Thường ra, sau đó vươn tay một chưởng vỗ vào lưng của Bạch Thường. Một đạo hắc khí bị một chưởng của Bách Mục rút ra khỏi đầu của Bạch Thường. Ngay sau đó Bách Mục chộp một cái, đem hắc khí túm trong lòng bàn tay, oành một tiếng bóp nát. Thân thể của Bạch Thường mềm nhũn, lung lay thiếu chút nữa đổ xuống, được yêu quái Bách Mục đỡ ngồi dậy.
Lợi hại, không lẽ đây là ma khí?
Yêu quái Bách Mục nhìn một luồng hắc khí đang tản ra qua ngón tay. Nếu như cứng rắn chém ra phong ma bia sẽ để cho ma khí bên trong tiết ra, như vậy rốt cuộc phải làm sao, làm sao mới có thể lấy được Liệt Dương Thạch? Chương 620, Vương đội trưởng tới.
Giao bầu đồ ma thuộc tính quả nhiên là khắc chế với phong ma bia. Không sao, xem lão nhân gia ta trấn áp yêu ma. Chờ ngươi sau khi gỡ được Liệt Dương Thạch, lập tức đem vật này về, nếu không để lại sợ rằng gây phiền toái.
Bành Tổ đi tới một bên phong ma bia, bàn tay vung lên, một chùm bạch quang lóe ra bao phủ lấy phong ma bia.
Được rồi, động thổ.
Bành Tổ quát to một tiếng. Bạch Thường lúc này cũng bình tĩnh lại, không nói gì nữa, nhấc dao bầu lại tiếp tục chém xuống. Choang 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 một trận đại chấn, khối phong ma bia phảng phất như bị cự chùy đánh vào. Những tia hắc khí xông ra rất nhanh, lại bị bạch quang phát ra từ bàn tay của Bành Tổ chôn vùi. Biện pháp này có thể được. Bạch Thường phấn chấn, giơ dao bầu muốn chặt xuống. Lúc này Mã Giao Quang đứng ở một bên nhìn dáng vẻ đầy hiếu kỳ. Bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cốc cốc, âm thanh không lớn nhưng rất rõ ràng. Bạch Thường dừng lại, là ai? Hắn buông dao đi tới cửa, cảnh giác hỏi bên ngoài, là ai? Tiệm cơm đã đóng cửa không có buôn bán.
Bạch tiên sinh, tôi là Vương Khải.
Lại là đội trưởng đội hình cảnh. Bạch Thường biết không thể nào tiếp tục, nếu không đối phó hắn thì sẽ phiền toái. Vội vàng đi vào trong phòng đối diện phất tay. Bành Tổ hiểu ý, lập tức cầm phong ma bia trốn vào phòng bếp. Yêu quái Bách Mục cũng rất nhanh dọn sạch công cụ trên đất. Mã Giao Quang trốn vào trong phòng ngủ. Bạch Thường làm bộ dáng lim dim, ngáp dài mở cửa. Ở ngoài cửa quả nhiên là Vương Khải. Hắn đứng ở cửa quan sát tiệm cơm mấy lần, đi tới mắt nhìn bốn phía, tự tiếu phi tiếu nói với Bạch Thường.
Bạch tiên sinh, tối ngày hôm qua vất vả, ta cố ý tới là để cảm ơn.
Trong miệng của là hắn vừa nói cảm ơn, nhưng ánh mắt lại căn bản là liếc ngang liếc dọc khắp nơi, nhìn quanh tự hồ như đang tìm gì đó. Bạch Thường thấy hắn như vậy biết lai giả bất thiện.
Vương đội trưởng khách khí, đều là bổn phận của mỗi người. Các người cảnh sát có quy định của cảnh sát, đạo môn cũng có quy củ của đạo môn. Thật ra chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thì cho dù vụ án phức tạp cũng không là gì.
Bạch Thường nói lời này âm thầm ý muốn chỉ cho Vương Khải, đại ý là đại án này nếu như không có đạo môn chúng ta thì cũng không làm được cái chó gì. Vương Khải nghe xong mỉm cười, gật đầu liên tục nói đúng, ánh mắt vẫn nhìn vòng quanh. Bạch Thường lo lắng ngăn ở trước phòng ngủ, kéo qua một cái ghế cười nói,
Vương đội trưởng, mời ngồi mời ngồi. Ta mấy ngày nay cũng không có mở cửa làm ăn, cho nên mọi thứ lộn xộn, thật là ngại.
Đúng rồi, chuyện tối ngày hôm qua cấp trên của anh nói thế nào? Hai người ngồi xuống, Bạch Thường cố ý để cho Vương Khải quay lưng lại phòng bếp và phòng ngủ, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Vương Khải uống một miếng nước thở dài.
Phải nói một đoạn video ta đã quay lại cũng không giải quyết được gì. Ở trong hình đen kịt một màu lại có rất nhiều tạp âm. Khó nói cái chuyện mà kêu quỷ khóc lại làm cho lãnh đạo để ý được. Kết quả là...
Kết quả bị báng sao? Vậy cũng bình thường. Bất quá tôi nghĩ loại sự tình này cấp trên cũng biết chứ.
Bọn họ biết chứ. Đây không phải là sự tình xảy ra lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác tôi lại trải qua. Cái này là không thể giải quyết được.
Vậy thật ra tôi nghĩ này, Vương đội trưởng, cấp trên muốn một câu trả lời hợp lý. Chỉ cần có thể trả lời hợp lý. Bách tính lúc đó cũng không có thắc mắc nữa. Vương Khải thở dài.
Tất nhiên là cậu nói tôi hiểu, nhưng mà lãnh đạo mắt cũng đâu có mù đâu. Cậu làm sao mà có thể giải thích được? Hay còn dân tình miệng lưỡi nữa, cậu làm sao mà ngăn được?
Bạch Thường gãi gãi cằm. Chuyện này nói ra cũng khó, nhưng dễ cũng rất dễ. Tôi nói như thế này, thật ra thì anh cũng không cần phải làm gì, cứ làm bộ làm tịch đang truy bắt. Nếu như vậy nhân tiện tìm được mấy tên tội phạm là công lao của các anh rồi, đổ hết lên đầu chúng nó. Về phần vụ án lần này, anh cứ mở một mắt nhắm một mắt, gặp phải sự tình nào khó hiểu thì che giấu đi. Chờ một hai ngày chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện, anh tìm một người chết thế thân vào, nói kẻ này ghen lén lút gây án. Đến lúc đó trên báo cáo viết đẹp đẹp một chút, vậy là lãnh đạo coi như cũng đồng ý.
Sau đó truyền thông thông tin cũng nhận được thông tin của lãnh đạo. Vậy là coi như xong. Cậu nói như vậy, nhưng mà ai biết chuyện này có thể giải quyết bao giờ mới xong. Thời gian của tôi thì có hạn, đâu có nhiều đâu. Không có cách nào, chỉ đành tuân theo mệnh trời vậy. Đúng rồi, lúc trước anh đã quay video còn gì. Anh đem hình ảnh cho lãnh đạo xem. Dù gì đây cũng là một đầu mối, có thể che lấp miệng của lãnh đạo. Vương Khải cười cười. Cấp trên có nói, quái vật làm phản không thể nào coi như là đầu mối. Bởi vì chuyện này truyền ra thì ai tin. Thậm chí cũng không được nói. Tất cả đều phải căn cứ theo khoa học, lấy luật pháp làm chuẩn. Nếu không, chúng ta viết vào đó, vào trong báo cáo, những thứ này yêu ma quỷ quái cái gì. Bạch Thường gật gật đầu. Lúc này Vương Khải ngó ngó ra sau phòng bếp. Ở đằng sau thoáng ẩn hiện một cái đầu lâu. Bạch Thường giật mình, sợ Vương Khải nhìn thấy, vội vàng nháy mắt cho Bành Tổ. Vương Khải phát hiện thần sắc khác thường của Bạch Thường, cũng quay lại nhìn kỹ. Nhoáng một cái, Bành Tổ lại trốn. Vương Khải chỉ thấy cửa phòng bếp lay động một chút, tựa hồ như có vật gì vừa chạy vào. Bạch tiên sinh, ở trong nhà có người sao? Ây, làm gì có ai đâu. Trong nhà của tôi làm gì có ai, có mình tôi độc thân mà. Bạch Thường khoát tay cười ha hả. Bất quá Vương Khải nghi ngờ nói. Không phải sao, Bạch tiên sinh, tôi rõ ràng vừa thấy cửa phòng bếp động. Cái này trời không có gió, nếu như không có người thì làm sao mà động. Vừa nói, Vương Khải vừa đứng dậy, muốn đi đến phòng bếp. Bạch Thường vội vương tay ra chặn lại, ánh mắt lập lòe. Vương đội trưởng, hay là như vậy đi, có vài thứ không thích hợp cho anh nhìn đâu. Không thích hợp? Cho tôi xem. Bạch tiên sinh, nếu như cậu đã nói như vậy, thật sự là tôi lại càng tò mò muốn xem một chút. Vương Khải nhìn thẳng vào mặt của Bạch Thường, trên mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, là rất kiên định. Cái này nếu như anh nhất định muốn nhìn thì đừng có hối hận. Chẳng qua là tôi sợ anh sẽ bị dọa thôi. Ông chủ Bạch, tôi làm việc chưa bao giờ hối hận. Lại nói nhiều năm làm cảnh sát hình sự như vậy, có cái gì mà tôi chưa từng thấy? Tôi bị sợ sao? Bạch tiên sinh, là cậu quá coi thường tôi rồi. Được, nếu như anh đã nói như vậy, tôi cho anh xem một chút. Bạch Thường trong lòng nói, hôm nay cũng không có gì đặc biệt, xem ra là sẽ cho đội trưởng đội hình cảnh này mở mang tầm mắt một chút. Được, nếu như anh đã nói như vậy, tôi cho anh mở mang tầm mắt, xem đi. Bạch Thường trong lòng mỉm cười. À Nguyễn, đi ra cho Vương đội trưởng xem một chút đi. Vừa rồi Vương đội trưởng đã nói hắn không sợ gì hết, hiện ra dáng vẻ tốt nhất một tí. Bạch Thường nhìn vào phòng bếp, cố ý nói to, dặn dò, lộ ra dáng vẻ. Ngay sau đó, ở trong phòng vang lên một âm thanh. Vâng, ông chủ. Cánh cửa chấn động một chút. Từ bên trong, một cái bóng đỏ từ từ đi ra.
Bà mẹ, bà, cái quái gì này? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, bà mẹ, cái...
Hết chương 620. Hết tập 85. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Liệt Dương Thạch đã lấy về nguyên si cả một cái tấm phong ma bìa luôn. Mao Sơn mà nó biết chuyện này là nó chắc nó hóa điên lên quá. Không. Trời ơi, ông Bành Tổ, ông Bách Mục, hai ông chơi dữ. Hai ông vác nguyên cái khối phong ma bìa của người ta về. À, mà đã gọi phong ma bia là được tinh hoa của Liệt Dương Thạch kết thành. Mà ông Bạch Thường ông đi lấy cưa máy, ông đi lấy khoan máy, ông đi lấy cả súng, cái gì, máy cắt laser. À, chơi lớn vậy. Nhưng vẫn không cắt được, mà chỉ có dao bầu đồ ma. Vậy cái vết cắt năm xưa chính là Bạch Tùng chém ra. Đúng không ạ? Vậy khẳng định là phong ma bia có thể dùng dao bầu đồ ma cắt được. À, có lẽ là cái sự tình phong ma bia sẽ được giải quyết. Đến đây là được, có lẽ là được giải quyết. Vấn đề bây giờ là đang đối đầu với Vương Khải. Các bạn có nhớ là ở cái tập trước á, là Vương Khải tập trước nữa sao nhỉ? Trước khi mà bọn Bạch Thường đi về sau cái sự vụ không gian liệt phùng đó, thì Vương Khải có nhận được một cái tin nhắn gửi ảnh đến, là hình ảnh Mã Gia Quang hai bàn tay đầy máu. Thì lúc đó là thiên quỷ khống chế đó các bạn. Thì liệu rằng có phải là Vương Khải tìm đến Bạch Thường là vì chuyện này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi cụ thể ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngà Tún. Nếu như các bạn có thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.